Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài là càng học càng hoan hỷ. Muốn có được cái tâm cảnh này thì phải rất là chân thành, rất là dụng tâm. Học Phật thì phải triệt để làm theo lời Phật dạy. Học Khổng Lão Phu Tử thì phải triệt để làm theo Khổng Lão Phu Tử đã dạy. Còn không thì ta không thể có được pháp hỷ. Vì học mà không làm theo thì cả đời cũng chỉ là ở trong, sống ở trong phiền não, sống ở trong dục vọng, sống ở trong tập khí xấu ác của mình. Cái bệnh của người học Phật là biết một chút thì vội vàng cho rằng mình có học, cho mình biết. Rồi đi nghiêu ngao, chỉ nói không mà không chịu thì thực hành. Cho nên làm gì có được, có được an vui, chính là như vậy. Ta học một việc, ta học một câu thì phải ta phải làm một câu. Phật dạy chúng ta không cái gì không khác hơn ngoài việc bảo chúng ta phải buông bỏ đi cái vọng tưởng, buông bỏ đi cái chấp trước của mình mà thôi. Cái biết đúng, thấy đúng của mình đó, thì từ đó do vọng tưởng hình thành, rồi đem đi gán cho người khác, nói cho người khác nghe, thì đó là những cái tập khí sâu nặng. Phật Bồ Tát hay Thánh Hiền muốn nói pháp, muốn nói cái gì đó cho người nghe thì phải quán cơ mà nói, xem họ có đủ sức để tiếp nhận hay không. hay khi ta nói ra thì họ có chân thật có được lợi ích hay không? Chứ không phải đem nguyên một bộ của mình đến để mà áp đặt cho người. Ta miệng thì nói là tùy duyên, nhưng mà ta cứ phan duyên. Thì đó là chẳng những mình phiền não mà mình tạo cho người ta cũng phiền não. Khổ đau của chính mình, khổ đau ở mình, ở chính mình đó, là chính chúng ta đã tự làm tự chịu. Cứ vọng tưởng, nghĩ ngợi lung tung, rồi chấp trước cứ nghĩ ngợi lung tung đó, cho rằng như thế này mới đúng, như thế kia mới đúng, rồi mới hành xử. Hành vi tạo tác của mình hoàn toàn sai. Học Phật Bồ Tát, học Thánh Hiền Nhân là phải để chúng ta thúc liễm thân tâm, trau dồi ở chính mình, chứ không phải đi học để rồi để đi nói cho người khác. Từ chỗ đó mà mình cưỡng cầu mà không được thì dĩ nhiên là phiền não, mà chính mình cưỡng cầu cứ vọng tưởng cứ chấp trước thì trong làm gì trong tâm mà có thanh tịnh? Mà trong tâm không thanh tịnh thì sao? Thì phiền não vẫn phiền não, khổ đau vẫn khổ đau. Cho nên tôi thấy Hòa Thượng làm đóng cửa lại nói pháp giảng kinh không cần người nghe, chúng sanh hiện tại hiện thực rất là phiền não. Họ đến đạo tràng 2-30 người, 10 người, 20-30 người, thì 20-30 cái tâm ý khác nhau, 20-30 cái chấp trước phiền não khác nhau. Vậy thì loạn đạo tràng. Cho nên một cái đạo tràng rỗng không, không một người như thế này, rất là thanh tịnh, rất là trang nghiêm. Chúng sanh hiện tại thì phiền não dễ đè, họ gây rắc rối những nơi mà họ đến. Còn những chúng sanh những tầng không gian khác, người ta cũng đến rất nhiều, nhưng mà ta không có gây rắc rối. Cho nên cái phương pháp học tập này là rất hay. Chúng ta bắt đầu vào nghe Hòa Thượng nói trong bài này. Những năm trước tôi gặp một người chuyên gia học giả. Hòa Thượng nói là gặp một người chuyên gia học giả, là một người nổi tiếng đấy, có học đó. Hòa Thượng không muốn nhắc cái tên, vì khi nhắc đến tên người ta sẽ không vui. Cho nên Hòa Thượng nói như vậy. Nó có một người nói với tôi, ông ấy nói Tôi mấy năm gần đây đề xướng đệ tử quy, thì sau khi đề xướng đệ tử quy thì phong khí xã hội đã hình thành rất tốt. Có rất nhiều nơi, rất nhiều người đều đang học tập. Thì ông ấy hỏi Hòa Thượng rằng tại vì sao phải đề xướng đệ tử quy? Vì sao? Giáo thị trang thị trường quê. Tại vì sao phải đề xướng đệ tử quy? Thì Hòa Thượng nói: tứ khổ toàn thư, cùng đệ tử quy. Nếu mà để trên bàn cân, để trên bàn cân, cái cân mà nó có hai cái bên gì nè, tứ khố toàn thư 1500 quyển, một bộ tứ khố toàn thư là 1500 quyển, gấp 10 lần bộ Đại Tạng Kinh, hơn 10 lần. Vì tôi nhớ là bộ Đại Tạng Kinh của Phật giáo có khoảng một như là 122 quyển thì phải, vậy to. Nhưng mà tứ khố toàn thư thì 1500 quyển, còn đệ tử quy thì có 1080 chữ. 1080 chữ. Và thượng nói nếu hai thứ này mà để lên cân thì nó sẽ là bằng nhau. Tứ khố toàn thư 1500 quyển, 1500 quyển nha, mà trong khi đệ tử quy chỉ có 1080 chữ, thế mà khi lên cân thì mà thật nó trọng lượng nó bằng nhau. Và tôi nói khi tôi nói như vậy thì ông ấy ngẩn người ra, quá kinh ngạc, quá ngạc nhiên. Chỉ cần một quyển tứ khố thôi nó đã nặng hơn rồi, nặng hơn gấp mấy trăm lần, chứ nó là một lần. Nhưng mà tứ khố còn toàn thơ, và thật nói nó cũng ngang bằng với những đệ tử quy. Tại vì sao? Cái nội hàm, cái giá trị thiết thực cho chúng sanh thời hiện tại là nó bằng. Hòa Thượng nói đệ tử quy chỉ có 1080 chữ thôi, thì làm sao có thể sánh bằng với chỉ tứ khố toàn thơ vậy. Hòa Thượng nói tôi nói với ông ấy rằng người học Phật phải cấm cho chắc ba cái gốc, phải cấm cho chặt nền tảng căn bản của ba cái gốc. Ba gốc gì vậy? Đệ tử quy là thực tiễn văn hóa truyền thống của nhà nho. Nếu như không đem nó thực tiễn ở nơi đời sống, vậy thì cuộc sống của chúng ta không có chỗ định hướng để chuẩn chỉnh được. Vì đệ tử quy là dạy chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật cách chuẩn mực. Làm thế nào để làm tốt năm mối quan hệ trong cuộc sống hiện tại của chúng ta? Cái chỗ này chúng ta phải nghe Hòa Thượng nói nè. Đệ tử quy là đời sống hóa, nhớ nha, sinh hoạt hóa, có nghĩa là đời sống hóa. của tứ thư ngũ kinh thập tam kinh, thậm chí tứ khố toàn thư. Ứng dụng đệ tứ quý trong cuộc sống thường ngày chính là ta đã ứng dụng tứ thư ngũ kinh thập tam kinh, thậm chí tứ khố toàn thư. Và thường nói, bạn nói xem việc này có quan trọng không? Thì lúc đó cái nhà chuyên gia học giả mà hòa thượng mà hỏi hòa thượng đó, thì họ mới hiểu. Tại vì ban đầu ông thắc mắc tại sao hòa thượng lại cực lực đề xướng đệ tử quy. Cũng giống như hòa thượng trước đây, hòa thượng thấy lạ Hoằng Quá Xã của tổ sư Ấn Quang, số lượng sách in nhiều nhất không phải là Phật kinh mà là in Cảm Ứng Thiên, An Sĩ Toàn Thư, Liễu Phàm Tứ Huấn, in số lượng rất rất nhiều. Và thường nói tại sao tổ sư nhà Phật đi lại in nhiều những cái kinh sách của đạo giáo, của nho giáo. Thì hòa thượng phát hiện ra, hòa thượng nói Phật pháp không cứu kịp cái thế gian này. Muốn cho nó thiết thực, cứu vãn được cái thế gian này là phải làm sao chuẩn chỉnh họ, cái đời sống của họ. Đối với nhân quả thì họ phải tường tận với nhân quả. Họ sợ nhân, họ sợ báo ứng, để họ đừng làm những việc sai quấy. Đối với đời sống, đối nhân sự thế tiếp nhận, họ phải làm tốt năm cái quan hệ, năm mối quan hệ trong cuộc sống, thì mai ra nó có thể cứu vãn được. Đó là đệ tử quy của nhà nho. Và thật nói đến nhà Phật, một bộ thập thiện nghiệp đạo kinh chính là thực tiễn của Đại Tạng Kinh. Thập thiện nghiệp đạo mà làm không được, có nghĩa là mười thiện, thân thì sát đạo dâm, ý là tham sân si, miệng là nói dối, nói lưỡi nói chiều, nói lời hung ác và nói lời thiêu dật. Mười thiện này chính là thực tiễn đại tam tạng kinh điển, mình gọi là Đại Tạng Kinh. Mà nếu mười thiện mà không làm được, thì hòa thượng nói Đại Tạng Kinh chỉ là một đống giấy vụn, chỉ là một đống giấy vụn mà thôi. Cảm Ứng Thiên của nhà đạo, của nhà là đạo gia đó, nhà đạo Nho Thích Đạo Tam Giáo, thì Cảm Ứng Thiên là của nhà đạo. Nếu bạn có một cái loại nhận biết này thì bạn mới xem trọng, thì bạn mới biết được để đem ba cái bảo tàng của ba nhà thực tiễn ở trong ngay đời sống thường ngày của chúng ta. Thì vậy thì bạn mới biết được cái độ thiết thực và vô cùng cần thiết trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Có cái nền tảng này thì bạn mới có thể hướng được lên trên. Học nho thì mới có thể chân thật nâng lên cao đến quân tử, đến hiền nhân, đến thánh nhân. ở trong nhà Phật mà học được, làm được thập nghiệp, thập thiện nghiệp đạo rồi, thì mới chân thật có thể nâng cao lên đến được A-la-hán, Bồ-tát, rồi đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là Phật Đà. Nếu như không ở nơi đây, không ở nơi ba cái gốc này mà cấm cho chặt, thì bạn sẽ không có thành tựu. Nếu như bạn nói bạn có thành tựu thì nhiều nhất, và thử nói thì nhiều nhất cũng chỉ là gì? Chỉ là học giả. Học giả là sao? Học giả có nghĩa là có học nhưng mà không có làm. Cũng có thể nói được tinh thông Phật học, Phật pháp, có thể nói tinh không thông nho học, đạo học, nhưng mà không có là thực tiễn trong cuộc sống. Họ chỉ là nho học, Phật học, đạo học, chứ không phải là người học nho, học Phật hay học đạo. Học Phật thì làm theo Phật, còn Phật học là chỉ học để mà nghiên cứu, để mà giảng giải cho người nghe. Nghe thì hay lắm, nhưng mà phiền não vẫn phiền não, vọng tưởng vẫn vọng tưởng, những tập khí xấu ác vẫn hiển bày. Nói thật, nói chỉ thẳng mặt là gì? Tham sân si mạn vẫn đầy đủ. Năm dục, tài sắc danh thực thì không hề giảm bớt, không hề buông xả. Cho nên nhà những người làm Phật học họ vẫn phạm giới, còn người học Phật thì tuyệt đối không dám phạm. Cái chỗ này dễ nhìn lắm. Tùy tiện khởi tham sân si, tùy tiện tăng trưởng ngạo mạn cống cao, chìm đắm ở trong ngũ dục, tài sắc danh thực thể. Mình nhìn thấy họ không có hạn chế thứ nào hết. Còn người học Phật thì những thứ này phải cắt bỏ. Mặc cho dù chưa có cắt đứt được thì vẫn là phải hạn chế đến mức thấp nhất. Trong cái lời di giáo sau cùng của Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài đã dạy: cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Đây là tổng cương lĩnh tất cả những lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tu hành nhà Phật chính là giới. Giới là sự ngăn cản, ngăn cấm, cản trở chúng ta đừng làm những cái việc sai quấy. Từ giới đó tâm mới định. Không phải là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu mới là giới. Không để chúng ta khởi tâm động niệm, những khởi tâm động niệm xấu ác, không để nó sinh khởi, luôn luôn gìn giữ cái tâm của mình, đó là giới. Khi giới mà nó có thể phát huy được tác dụng rồi thì chắc chắn là có định, tâm định. Vì sao ta không để cái tâm ta khởi tâm động niệm duyên theo những cái thứ năm dục sáu trần, tự tư tự lợi, tham sân, gọi là danh vọng lợi dưỡng, ta không để nó khởi thì tự khắc tâm nó có định. Trước danh không dính danh, chức lợi không dính lại, chức ăn không mê ăn, chức ngủ giới ngủ không mê ngủ, thì tự khắc tâm nó định. Mà tâm định rồi thì trí tuệ nó bừng sáng. Cái căn bản thì không làm, mà suốt ngày thì muốn làm thánh, làm hiền, làm Phật Bồ Tát không. Cho nên tôi đi rất nhiều nơi, tôi hỏi rất nhiều đồng tu. Tôi hỏi bây giờ các vị có muốn vãng sanh không? Bây giờ ai cũng muốn. 100 người thì hết 100 người muốn. Vậy thì tôi mới hỏi rằng bây giờ tôi cho các vị vãng sanh, nhưng mà với một điều kiện. Các vị xem lại coi, với cái tâm niệm này, với cái tâm hiện tại của mình, mình có đủ tư cách để làm cư dân của thế giới cực lạc hay không? Thì lúc đó họ trầm ngâm hết. Tôi mới nói tiếp, nếu như tâm niệm này mà giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì thế giới Tây Phương Cực Lạc chứa tội phạm. Nghe nó rát tai nhưng mà nó là thật. Lời thật mất lòng. Thế giới cực lạc là thanh tịnh, là mình, là chân thành, là thanh tịnh, là bình đẳng, là chánh giác. Mà mình thì lúc nào cũng đố kỵ. Lúc nào cũng cho pháp mình là đúng, việc mình làm là đúng, người ta làm như thế là sai. Cạnh tranh đến mức quyết liệt. Đạo tràng này nghe tin đi hộ niệm, thì đạo tràng này chưa đi thì đạo tràng kia trẻ hơn, nhanh nhẹn hơn, thì đã đến nhận trước rồi, không biết kính nhường gì cả. Hôm trước tôi nghe một câu chuyện mà tôi cảm thấy hết sức là bận khổ. Có hai cha con cùng đi hộ niệm, thì người con thấy cha không đúng pháp, làm không đúng pháp, cho nên là xin muốn mở một cái đạo tràng khác để đi hộ niệm. Cái thế gian này nó loạn đến những người học Phật cũng loạn như vậy, không còn biết luân thường đạo lý ở đâu hết. Nếu bây giờ chúng ta đồng ý để cho đứa con đó mở thêm một cái đạo tràng khác để đi hộ niệm, vậy thì thế gian này người ta nói cái ông đạo tràng, cái ông con đó, ông hộ niệm hay hơn, ông khai thị nó hay hơn, ông niệm Phật đúng hơn. Còn cái ông đạo tràng cha đó niệm Phật không đúng, không hay. Vậy thì các vị xem có cái xã hội, cái thế gian này nó trở thành cái gì. Thật ra nếu không có hỏi, tại vì may là không hỏi tôi, hỏi người khác, chứ hỏi tôi là tôi nói dẹp cái đầu chàng mà đi hộ niệm nó đi, trở về làm người con hiếu thảo trước đã. Đừng có ngạo mạn bất hiếu đến như vậy. Nếu ngạo mạn như vậy thì cực lạc không có phần đâu. Trong cái kịch tịnh nghiệp tam phước nhà Phật chúng ta, thì cái phước đầu tiên là gì? Đó chính là tiêu chuẩn để vãng sanh cực lạc đấy. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Phụng sự sư trưởng có nghĩa là y giáo phụng hành, thật làm cho thật giống mà lời thầy đã dạy. Ông mới tu tập thiện đạo. Ngay cái chuyện đầu tiên tôi làm không được, ngông cuồng ngạo mạn, làm cho thế gian người ta cười. Trong Đệ Tử Quy dạy là cha mẹ lỗi phiên thay đổi, mặt ta vui lời ta dịu, khuyên không nghe dùng khóc khuyên, đánh không nhận. Cái chuyện mà con nít nó đã biết rồi mà người lớn thì không làm được. Cha mẹ lỗi khuyên thay đổi, dùng tất cả những lời khuyên chánh đáng nhất với lòng chân thành nhất để khuyên cha mẹ. Mà cha mẹ không nghe thì sao? Thì mình phải khóc để mà khuyên. Mà cho dù cha mẹ có đánh đập thì cũng nhận chịu những cái đánh đập đó, nhưng không bao giờ giận cha mẹ, vẫn sám hối, vẫn nhận lỗi và vẫn tiếp tục khuyên cha mẹ đừng làm sai. Cha mẹ ơi, làm như vậy là sai nhân quả. Cha mẹ ơi, làm như vậy là không đúng pháp. Nhưng mà quan trọng là phải có thực sự ta có dựa lên cơ sở nào là không đúng pháp. Còn nếu dùng theo cái vọng tưởng của mình, theo cái chấp trước của mình mà cho rằng là đúng pháp thì càng chết nữa. Cho nên tôi mới nói, nếu tâm cảnh hiện tại của ta như thế này mà giảng sanh cực lạc thì thế giới cực lạc chứa tội phạm, chứa ai? Chứa những thứ bất hiếu vô nghi. Mà tự nói học nho bằng chân thật phải lập chí, học làm thánh, học làm hiền. Bạn phải làm mạnh Khổng Tử, mạnh tử của đời, của cái thời hiện tại, thì bạn mới có thể cứu giúp chúng sanh. Còn nếu như bạn đem nó làm thành một cái sự, cái học thuyết để nghiên cứu, vậy thì không được rồi. Vậy thì học nho, học Phật, học đạo thì bạn vẫn cứ sống ở trong cái thế giới thống khổ phiền não mà thôi. Hòa thượng nói trong lúc giảng dạy, tôi khuyên mọi người, tôi nói ra như vậy, mọi người lắng nghe. Con mỉm cười. Tôi nói bạn không thể được như tôi, an vui như thế này, tự tại như thế này. Nguyên nhân gì được an vui, nguyên nhân gì được tự tại như thế này? Vì tôi học không như các người, các vị học. Hòa thượng nói tôi học Phật là tôi làm triệt để theo lời Phật. Tôi học nho, tôi làm triệt để theo lời của Khổng Tử. Tôi học đạo, nho nhà đạo, thì tôi đem cả bốn thiên để thực tiễn trong đời sống. Tôi là học Phật, học nho, học đạo, chứ không phải là tôi là nghiên cứu Phật, nghiên cứu nho, nghiên cứu đạo. Và thầy nói học như vậy thì mới thật sự có hữu dụng. Học như vậy thì mới được, giống như ở một cái câu đầu tiên mà ở trong Luận Ngữ, học nhi thời tập chi, bất diệt diệt khổ. Đây là càng học càng an vui, càng học thì càng pháp hỷ sung mãn. Đạt được pháp hỷ sung mãn là then chốt, là chính ở chỗ này, chính ở chỗ mà thật học, thật là. Còn học mà để nói thì khổ đau vẫn khổ đau, phiền não vẫn phiền não. Và thầy nói cho nên không thể không biết. Nhưng mà thật ra người không biết thì nhiều hết, nhiều lắm lắm luôn. Có rất nhiều người đến hỏi tôi là thầy ơi, thầy cho con hỏi một việc. Hỏi việc gì? Hỏi đi. Nói cái người đó nói vậy đó, có đúng không? Nói bà kia nói vậy đó, có đúng không? Thì tôi thẳng thừng tạt nước vô mặt. Tôi nói bà nào nói đi hỏi bà, ông nào nói đi hỏi ông. Ở đây tôi không có làm người nhiều chuyện. Khi nào mấy người hỏi hòa thượng nói như vậy con không hiểu, tôi trả lời. Trong kinh Phật nói ở đoạn nào, câu gì không hiểu, hỏi tôi trả lời. Còn hỏi người nào đó nói thì đừng mong mà tôi trả lời. Mấy người nhiều chuyện rồi, mấy người cũng muốn tôi nhiều chuyện với mấy người nữa. Đúng là dư hơi dư sức. Nhưng mà các vị thấy, ngày nay cái người mà dư hơi dư sức như vậy nhiều hay ít? Vậy thì những người như vậy mà giảng sanh cực lạc thì đúng là thế giới cực lạc chứa tội phạm. Tôi nói là để cảnh tỉnh thôi, chứ làm gì có việc mà giảng sanh cực lạc. Cũng giống như lâu lắm rồi tôi đi, tôi giảng ở Nha Trang. Lúc đó có rất nhiều đạo tràng. Thì ở trên, lúc đó đang giảng rất đông, khoảng 300 người, 400 người. Có nhiều đạo tràng lắm. Thì cái anh trưởng Phật tử đàn Nha Trang mới hỏi tôi, mới đặt câu hỏi hỏi tôi. Thưa thầy, hiện tại rất nhiều đạo tràng niệm Phật và có vẻ như rất kình chống nhau. Người khai thị cách này, người khai thị cách kia. Người này đạo tràng này khai thị hay, người đạo tràng kia khai thị không hay. Đạo tràng này niệm Phật như thế này thì hay, như thế này mới đúng. Người đạo tràng kia niệm Phật như thế này không hay, không đúng. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Thì lúc đó tôi mới trả lời là thế giới Tây Phương cực lạc, bây giờ Đức Phật A Di Đà đang suy nghĩ làm sao phải biến thành một liên bang, phải có bang Texas, bang New York, bang Oregon, vân vân. Để chi vậy? Để người mỗi người ở đạo tràng đó, đạo tràng A thì ở Texas, đạo tràng B thì ở Oregon, đạo tràng C thì ở New York. Lúc đó mọi người đang trợn mắt nhìn tôi hết. Nói cái ông này bị khùng rồi sao, ông nói như lạ. Nhưng mà tôi nói rằng các vị đừng quên, thế giới cực lạc là thế giới thanh tịnh bình đẳng giác. Vậy thì vĩnh viễn không có thể biến thành liên bang. Như vậy thì các vị vĩnh viễn không thể giảng sanh. Thì lúc đó họ mới hiểu tôi đang nói gì. Cho nên chúng ta học Phật thì ta phải làm theo những gì Phật dạy, phải làm theo triệt để những gì mà tổ sư trong tông môn của chúng ta dạy. Nhớ là tổ sư trong tông môn nha. Tu tịnh độ thì phải nghe lời dạy của tổ sư tịnh độ, chứ không phải tu tịnh độ mà nghe lời tổ sư tịnh thiền tông dạy thì sai rồi. Mà người tu thiền thì phải nghe tổ sư thiền dạy, chứ không phải nghe tổ sư tịnh độ dạy. Y giáo phụng hành là như vậy đấy. Chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật Đạo.